Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Đảng ủy quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo quý 2 năm 2024. Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5. Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3 năm 2024. Khảo sát việc chấp hành pháp luật trong thi hành tạm giữ tạm giam giai đoạn 2021-2023. Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, thuận tiện, hiệu quả. Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2024, chương trình có phóng sự định hướng thể thao thành tích cao Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ trì hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong quý 1, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nổi bật là tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đầy đủ văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương, kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, ban hành chỉ thị luyện tập diễn tập quân sự và tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024, tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị về một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức tốt đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn từ 2019 tới 2024. Tham mưu thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2020 tới 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh thực hiện tốt các bước trong việc tham mưu để xây dựng đề án xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ đạt kết quả tốt nhất, xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ cơ sở 4 tốt, chi bộ 4 tốt 3-0 gắn với thực hiện 3 đề cao, 5 chống, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.
Tiếp tục chương trình hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, sáng nay tại nhà Quốc hội, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã có bài phát biểu tham gia ý kiến thảo luận về dự thảo luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Tham gia ý kiến tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đồng tình với việc dự thảo luật đã sắp xếp lại các quy định để tách bạch nguồn lực tài chính giữa nhà nước và doanh nghiệp. So với dự thảo luật chính phủ trình, nội dung này đã được tiếp thu chỉnh lý sắp xếp bố cục lại rõ ràng hơn. Có hai quỹ mới được bổ sung so với dự thảo chính phủ trình. Đặc biệt, việc xây dựng quỹ công nghiệp quốc phòng an ninh là giải pháp phù hợp, là cơ chế đặc thù vượt trội có ý nghĩa chiến lược. Đại biểu Đoàn Thị Hảo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nêu ý kiến.
Hiện nay, Ủy ban Quốc phòng và An ninh và cơ quan soạn thảo đang đề xuất hai phương án qua nghiên cứu sự cần thiết của quỹ công nghiệp quốc phòng an ninh đối với đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh. Tôi đồng tình cao với phương án cần thiết phải quy định quỹ quốc phòng an ninh trong luật. Đây là nội dung hết sức quan trọng để nguồn quỹ này cùng với các nguồn lực tài chính của nhà nước sẽ giúp cho ngành công nghiệp quốc phòng an ninh phát triển nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo với quan điểm. Công nghiệp quốc phòng là ngành đặc thù, phải được chăm lo, xây dựng và phát triển theo một cơ chế đặc thù, ngành đặc thù và được ưu tiên trong đầu tư phát triển và coi trọng phát triển nguồn lực khoa học, công nghệ, huy động tối đa thành tựu của nền công nghiệp quốc gia phục vụ cho công nghiệp quốc phòng.
Luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp là luật vô cùng quan trọng và cần thiết đối với việc phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, đáp ứng chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã trao đổi thẳng thắn các vấn đề còn bất cập nhằm đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện luật này khi được ban hành. Tỉnh ủy giao Ban Khối Nội Chính và Dân vận. Hôm nay, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự và chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan Khối Nội Chính và Khối Dân vận Tỉnh ủy quý 1 năm 2024. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở ban ngành liên quan. Trong quý 1 năm nay, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp của tỉnh tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đối với công tác dân vận của các đơn vị chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh được quan tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng, như công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được thực hiện kịp thời ngay từ cơ sở, các hoạt động vì người nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công trong dịp Tết Nguyên đán được quan tâm triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức, nhiều vấn đề cử tri quan tâm được đưa vào kế hoạch giám sát và phản biện xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận làm rõ những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và kiến nghị đề xuất một số nội dung liên quan đến hoạt động, nhiệm vụ được giao đối với ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã ghi nhận kết quả đạt được trong quý 1 của hai khối. Về nhiệm vụ quý 2, đồng chí yêu cầu các cơ quan Khối Nội Chính và Khối Dân vận tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng thủ dân sự cấp huyện, tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tăng cường hoạt động thanh kiểm tra chuyên ngành, chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định, tập trung lãnh đạo chỉ đạo quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, nắm tình hình, tư tưởng người dân ở các địa phương thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm không để ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2024-2029. Đối với các đề xuất kiến nghị của các cơ quan đơn vị, Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao các ban xây dựng đảng, các cấp ngành liên quan thực hiện đúng theo quy định.
Cùng ngày 27 tháng 3, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị giao ban báo chí tháng 3 năm 2024. Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của Thái Nguyên. Các cơ quan đơn vị địa phương cũng đã chủ động tích cực trong việc tiếp thu, xem xét, xử lý thông tin báo chí phản ánh, thực hiện phản hồi thông tin báo chí theo quy định. Về định hướng trong tháng tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền cho kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh quý 1 năm 2024, việc triển khai đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và tuyên truyền đậm nét về các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Cũng trong ngày hôm nay, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3 năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin các chuyên đề, kết quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên năm 2023, mục tiêu nhiệm vụ năm 2024, kết quả công tác xây dựng nông thôn mới năm 2023 và kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh, kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh thời gian qua và định hướng trong thời gian tới, quán triệt triển khai chỉ thị số 30 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, định hướng công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội trong thời gian tới. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước và của tỉnh quý 1 năm 2024, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tuyên truyền để người dân đề cao cảnh giác đối với loại hình tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Thực hiện kế hoạch khảo sát việc chấp hành pháp luật trong thi hành tạm giữ tạm giam giai đoạn từ 2021 tới 2023 trên địa bàn tỉnh, vừa qua Ban Pháp chế, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với một số cơ quan đơn vị thực hiện công tác này để nắm bắt thông tin và tổng hợp các ý kiến đề xuất. Tại các buổi làm việc, qua khảo sát thực tế, thành viên đoàn khảo sát cũng đã được lãnh đạo các cơ quan đơn vị thông tin và làm rõ những nội dung đoàn quan tâm đối với việc chấp hành pháp luật trong thi hành tạm giữ tạm giam như tổ chức bộ máy biên chế, bảo đảm cơ sở vật chất, chế độ chính sách, công tác thông tin tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác phối hợp với các ngành địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Bên cạnh những thuận lợi trong quá trình triển khai tại cơ sở, thông qua đoàn khảo sát, các cơ quan đơn vị cũng kiến nghị đề xuất một số nội dung nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm đảm bảo thực hiện pháp luật tốt hơn trong thời gian tới. Ban pháp chế, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao kết quả đạt được trong thi hành pháp luật của các cơ quan đơn vị trong giai đoạn từ 2021 tới 2023. Đối với những kiến nghị đề xuất, đoàn khảo sát sẽ tiếp thu, tổng hợp và trình cấp trên xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Thưa quý thính giả, sau 3 năm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ngành y tế Thái Nguyên đã có những bước nhảy khá ngoạn mục. Trong đó phải kể đến việc áp dụng hình thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi kép không chỉ cho người dân mà còn cho cả nhân viên y tế và hệ thống quản lý tài chính. Phản ánh của phóng viên Thủy Chi.
Là bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hạng 1, hàng ngày bệnh viện A Thái Nguyên đón tiếp hàng nghìn lượt bệnh nhân đến khám, điều trị và làm các thủ tục xuất viện. Để đẩy mạnh chuyển đổi số và hoạt động chuyên môn, bệnh viện đã đầu tư hệ thống thiết bị máy móc và phần mềm quản lý trong khám chữa bệnh và thanh toán viện phí. Cùng với sự hướng dẫn của nhân viên y tế, các thủ tục thanh toán chi phí, viện phí tại đây cũng trở nên nhanh chóng. Hiện nay, trên 50% lượng bệnh nhân tại bệnh viện sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Anh Hà Thái Dương, xã Lục Ba, huyện Đại Từ nói về lợi ích của dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Bản thân em sử dụng thì em thấy rất là tiện, bởi vì mình không cần phải đem theo tiền mặt mà mình có thể thanh toán được rất là nhanh và bất cứ nơi đâu mình cũng có thể dùng. Mình không cần phải lích kích cầm theo giấy tờ hay là tiền hay là ví gì cả.
Chị Nguyễn Thị Thu Hương, Tổ trưởng Tổ Thanh toán, Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết.
Bệnh viện sử dụng hình thức là QR tĩnh, này, QR động và quẹt thẻ qua cái thẻ QR code kia. Thứ nhất là tiện lợi, thứ hai là bảo vệ cái an toàn về tài sản cho người dân, cũng như là an toàn về cái thu chi cho cán bộ y tế của bệnh viện.
Bên cạnh các bệnh viện công, hệ thống bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang tích cực đồng bộ chuyển đổi số, nhất là trong hoạt động thanh toán viện phí. Không chỉ ở quầy thanh toán của bệnh viện, ngay tại các phòng khám và khoa điều trị cũng được trang bị hệ thống thanh toán với mã QR và nhân viên thanh toán, giúp quá trình khám bệnh của người dân được tiện lợi, nhanh chóng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Bá Đào, Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên nói về thực hiện chuyển đổi số tại bệnh viện.
Qua theo dõi cũng như qua con số thống kê thì chúng tôi thấy rằng từ từng cái thời điểm, từng khoa cũng có những lúc cái tỷ lệ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt lên tới 70%. Nó có rất nhiều cái ưu điểm, vừa nhanh vừa chính xác, kể cả đến những cái thanh toán tiền rất là lẻ.
Với nhiều nỗ lực, đến nay 100% cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh đã chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt. Để đạt được kết quả đó, cùng với việc tập huấn, nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ thông tin cho cán bộ y tế, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý cũng như chỉ đạo các ngân hàng tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phối hợp với các đơn vị và cơ sở y tế đảm bảo hạ tầng phần mềm, dịch vụ thông suốt, đa dạng các dịch vụ và phương thức thanh toán điện tử. Đây cũng sẽ là mục tiêu mà ngành y tế Thái Nguyên tiếp tục hướng đến trong thời gian tới nhằm áp dụng mạnh mẽ hơn nữa chuyển đổi số trong hoạt động, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức khác. Thực hiện đề án số 05 ngày 9 tháng 4 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện đề án, Ban dân vận tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức hội thi dân vận khéo tỉnh Thái Nguyên năm 2024. Theo kế hoạch, hội thi cấp cơ sở hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2024, cấp huyện xong trước ngày 31 tháng 8 năm 2024 và cấp tỉnh xong trước ngày 15 tháng 10 năm 2024. Hội thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đối với những chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, chia sẻ, trao đổi và nhân rộng những cách làm hay trong phong trào thi đua dân vận khéo, việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội 13 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Tính đến nay, toàn tỉnh có 101 trên 177 xã phường thị trấn đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó, 29 trên 29 xã thị trấn của huyện Đại Từ đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029. Với chủ đề Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Phát triển, Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã đều được các địa phương tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định hướng dẫn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn cũng tập trung trí tuệ đánh giá kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024, đề ra mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029. Theo kế hoạch, Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã sẽ hoàn tất trong tháng 4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đang chỉ đạo hướng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố tập trung hoàn thiện, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện, thành phố trong tháng 6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự kiến tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 trong tháng 7. Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế mới, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên hiện có 100 tổ chức cơ sở đảng, 75 đảng bộ và 25 chi bộ với trên 28.660 đảng viên. Xác định công tác kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Năm 2024, trên quan điểm không vì số lượng mà bỏ qua chất lượng, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo nguồn phát triển đảng đối với các đảng bộ khối phường, xã, khối doanh nghiệp và tăng cường phát triển đảng trong học sinh, sinh viên tại các trường học. Tính đến hết tháng 2, toàn đảng bộ đã kết nạp được 46 đảng viên mới, dự kiến 3 tháng đầu năm kết nạp được 217 đảng viên mới. Lũy kế từ đầu nhiệm kỳ đến nay, số đảng viên mới được kết nạp của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên là trên 1.820 trường hợp. Thưa quý thính giả, những năm qua, thể thao Thái Nguyên có bước chuyển mạnh mẽ, tạo được nhiều dấu ấn đậm nét, không chỉ thể hiện ở việc tỉnh được lựa chọn đăng cai tổ chức thành công các sự kiện giải thể thao quốc gia, khu vực và quốc tế, mà thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao cũng có những bước tiến vượt bậc, khẳng định vị thế trên đấu trường trong nước và thế giới. Có được thành tích đó, không chỉ nhờ công tác quan tâm đầu tư toàn diện về cơ sở vật chất, cũng như đào tạo, huấn luyện chuyên môn cho các huấn luyện viên, vận động viên, mà tỉnh còn chú trọng khâu phát hiện và phát triển hạt giống từ phong trào luyện tập thể dục thể thao tại cơ sở. Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam, ngày 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2024, mời quý thính giả cùng tìm hiểu về thể thao thành tích cao tại Thái Nguyên.
PIF là một trong những câu lạc bộ đào tạo bóng đá lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, không chỉ tạo thêm sân chơi cho các em có niềm đam mê với trái bóng tròn mà thông qua việc đào tạo bài bản, hàng năm, câu lạc bộ đã giới thiệu gương mặt vận động viên cho đội bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Thái Nguyên tham gia thi đấu ở các giải toàn quốc. Em Hoàng Như Bảo Nam, câu lạc bộ bóng đá PIF thành phố Phổ Yên vui vẻ nói:
"Học đá bóng đây rất vui và sẽ giúp con nhanh nhẹn hơn và con muốn tập đây nhiều hôm để lớn lên trở thành cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp."
Anh Nguyễn Tiến Thời, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá PIF thành phố Phổ Yên chia sẻ về hoạt động của câu lạc bộ:
"Thì mình muốn cố gắng làm sao mà tạo một cái sân chơi cho các cháu lành mạnh phát triển. Muốn sau này là bóng đá phát triển của tỉnh và thành phố Phú Yên phát triển nữa. Mọi người và người dân đây được hưởng bóng đá của Phú Yên và của Thái Nguyên."
Không chỉ phát triển mô hình câu lạc bộ tư nhân, phong trào rèn luyện thể dục thể thao quần chúng thời gian qua được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, đi vào chiều sâu. Từ những giải phong trào, nhiều nhân tố mới xuất sắc sẽ được phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn lực vận động viên cho thể thao thành tích cao Thái Nguyên. Chuẩn bị cho mùa giải 2024, các bộ môn thành tích cao đang tích cực tập luyện với tinh thần cao nhất. Jiu-Jitsu là bộ môn mới được đưa vào chương trình thi đấu ở SEA Games. Chính điều này đã làm cho Jiu-Jitsu có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển rộng khắp. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng bước đầu hướng đến đào tạo bộ môn này dựa trên lực lượng vận động viên có sẵn để phát triển ở mảng thể thao thành tích cao. Đặc biệt, thay vì đào tạo huấn luyện theo kinh nghiệm thì sẽ chú trọng hơn việc áp dụng các phương pháp đào tạo tiên tiến cho huấn luyện viên và vận động viên. Vận động viên Phùng Thị Huệ, huy chương đồng ASEAN 19 chia sẻ:
"Trong thời gian qua thì bộ môn Jiu-Jitsu Thái Nguyên đã có những cái thành tích nhất định. Em vừa là huấn luyện viên vừa là vận động viên, cố gắng làm sao đấy để hoàn thiện giáo án tập luyện tốt để đạt được cái thành tích cao, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của thể thao Thái Nguyên giao cho bộ môn.
Nhìn lại năm 2023, thể thao thành tích cao Thái Nguyên đã ghi dấu ấn khá đậm nét, đặc biệt là ở các giải trẻ. Dù chỉ tham gia 24 trên 26 giải thể thao dành cho các vận động viên trẻ, nhưng kết quả mà các vận động viên mang về rất đáng tự hào với 329 huy chương các loại, trong đó có 82 huy chương vàng, 98 huy chương bạc và 149 huy chương đồng ở giải quốc nội. Ở cấp độ khu vực và thế giới, các vận động viên trẻ của Thái Nguyên cũng tỏa sáng trong thành phần đội tuyển quốc gia Việt Nam với 11 huy chương thể thao quốc tế, trong đó có 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Ông Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Năm 2024, thì ngành thể thao Thái Nguyên tiếp tục đầu tư chỉ đạo các môn thể thao trọng điểm. Trong đó thì vẫn giữ được các môn cá nhân như là môn đua thuyền, môn Muay Thái, môn Jiu-Jitsu, môn Kickboxing. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư chỉ đạo hai môn thể thao tập thể, đó là môn bóng đá nữ và môn bóng chuyền nữ. Và phấn đấu ở hai bộ môn này cũng có những thứ hạng cao các kỳ thi đấu của quốc gia.
Mặc dù vẫn còn những khó khăn, nhưng tin tưởng rằng với những định hướng chiến lược và trọng tâm, thể thao Thái Nguyên sẽ gặt hái được những thành công mới, góp phần khẳng định là địa phương luôn đổi mới và tiên phong từ thể thao quần chúng cho đến thể thao thành tích cao. Với đam mê, nhiệt huyết và nghị lực mạnh mẽ, các vận động viên Thái Nguyên sẽ cháy hết mình vì màu cờ sắc áo, viết tiếp giấc mơ chinh phục đấu trường khắc nghiệt khu vực và thế giới.
Tiếp tục chương trình thời sự sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức trên lĩnh vực kinh tế. Nhằm thực hiện đồng bộ hiệu quả về công bố lãi suất, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng, các loại lãi suất cho vay khác nếu có và gửi đường dẫn của chuyên mục công bố các loại lãi suất về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 1 tháng 4. Trường hợp có thay đổi đường dẫn thì phải cập nhật trong vòng 2 ngày làm việc với Ngân hàng Nhà nước. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai các nội dung này để các đơn vị liên quan kịp thời cập nhật và nắm bắt thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và các tổ chức tín dụng trong quá trình hoạt động.
Tính đến hết quý 1 năm 2024, tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ là 570 tỷ đồng, thực hiện ở 14 chương trình, trong đó dư nợ nhiều nhất là chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 105 tỷ đồng. Tiếp đến là cho vay hộ nghèo 96 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 92 tỷ đồng, cận nghèo là 88 tỷ đồng, giải quyết việc làm 86 tỷ đồng, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 84 tỷ đồng. Các chương trình còn lại dư nợ từ 1 đến vài tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ được bổ sung 2,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và huyện để thực hiện cho vay một số chương trình. Đây là một trong hai địa phương hiện có tỷ lệ cho vay nâng mức lớn nhất của tỉnh. Được biết, trong quý 1, doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ đạt 29 tỷ đồng, doanh số thu nợ 21 tỷ đồng. Năm nay, đơn vị phấn đấu tăng trưởng dư nợ tín dụng từ 8% trở lên so với cuối năm 2023.
Thái Nguyên hiện có 5 khu công nghiệp đang hoạt động, tổng diện tích là 1.471 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 90% với 307 dự án, tổng số vốn đăng ký trên 11,3 tỷ đô la Mỹ và 21.233 tỷ đồng. Với việc không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh khó khăn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp vẫn tăng trưởng ổn định. Doanh thu quý 1 của năm 2024 của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ước đạt là 10,85 tỷ đô la Mỹ, tăng 32% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 8,15 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 18,3%. nộp ngân sách ước đạt trên 1.400 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho gần 100.000 lao động.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Thưa quý thính giả, năng động sáng tạo trong triển khai các hoạt động phong trào và thực hiện nhiều công trình phần việc có ý nghĩa. Nhiều năm qua, Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên luôn được đánh giá là một trong những lá cờ đầu của phong trào tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng.
Những ngày tháng 3 hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tổ chức viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, kết hợp vệ sinh cảnh quan môi trường. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đã trở thành hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ nhà trường, nhằm góp phần xây dựng lòng yêu nước, tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay. Đoàn viên Trần Thùy Linh, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên chia sẻ.
Thông qua hoạt động thì chúng em đã bày tỏ được lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ. Nghĩa trang không chỉ là những nơi an nghỉ mà ở đó thì còn có những công lao rất là to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để cho chúng em có được những ngày hôm nay.
Hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng được đoàn viên nhà trường duy trì thường xuyên hơn 10 năm qua, như thành lập các đội thanh niên tình nguyện, phụ đạo cho các em học sinh làng trẻ SOS và Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, qua đó giúp đỡ các em học sinh thiệt thòi vươn lên trong học tập. Chị Hoàng Thị Hạnh, đội thanh niên tình nguyện, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên cho biết.
Trong tuần thì đội tình nguyện sẽ có những cái đội nhóm để hỗ trợ phụ đạo các bạn ấy. Trong cái khoảng thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ tối, bản thân tôi cũng nhận thấy rằng là các kỹ năng sư phạm của sinh viên, của đoàn viên thanh niên nhà trường thì cũng được nâng cao rất là nhiều, đặc biệt là các kỹ năng sư phạm, các kỹ năng hoạt động xã hội.
Các phong trào thi đua đã được Ban chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên từng bước mở rộng cả về quy mô lẫn chất lượng tình nguyện viên đến những khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để lan tỏa những điều tốt đẹp, lan tỏa thông điệp của sự yêu thương, chia sẻ. Giảng viên Trần Thanh Bắc, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên nói về việc tổ chức các hoạt động đoàn tại nhà trường.
Trong thời gian tới thì đoàn trường tập trung vào việc là triển khai các cái phong trào của Hội Sinh viên Việt Nam cũng như đoàn thanh niên để sinh viên có môi trường tốt nhất, rèn luyện, phấn đấu và sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Anh Đặng Thành Huy, Bí thư tỉnh đoàn Điện Biên cho biết các hoạt động đoàn trong thời gian tới.
Chúng tôi xác định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên và tiếp tục phát động các phong trào hành động cách mạng của đoàn, đảm bảo thiết thực, hiệu quả để tiếp tục phát huy cái vai trò của tổ chức đoàn cũng như là sự đóng góp của đoàn viên thanh niên trong thực hiện các cái nhiệm vụ của người cán bộ đoàn và các nhiệm vụ của các địa phương đơn vị.
Phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà trường, thế hệ trẻ Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên nói riêng và tuổi trẻ Điện Biên nói chung đang ra sức thi đua, chung sức đồng lòng, tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nêu cao tinh thần khát vọng, cống hiến, tự hào tiến bước xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển.
Quý thính giả vừa nghe bài viết Điểm sáng phong trào đoàn ở Điện Biên trong mục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tiếp tục chương trình sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Tố Hương, những người thực hiện Thu Thảo Dương Duyên, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.